Đan Vũ Càn Khôn, chương 513, Trảm Nghịch Thành Tôn, 2, Góc Truyện Audio.com. Với tư cách võ tôn, không nên tôn thiên, không nên tôn địa, ở giữa thiên địa, duy ngã độc tôn. Từ khi Tần Phàm đi vào phiến đại lục này, hắn liền sinh lòng hồng viễn, cả đời này muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, muốn khống chế vận mệnh của mình. Hắn không muốn vận mệnh của mình bị bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật nào khống chế. Kể cả thiên đạo này. Trên thực tế, sau khi trở thành võ tôn, nguyên võ chi khí toàn thân của tu luyện giả đều hóa thành nguyên khí, đồng thời còn có thể sử dụng thiên địa nguyên khí phụ cận hình lưu truyền. Nguyên khí đến từ giữa thiên địa, nhưng bản thân trực tiếp sử dụng vốn là nghịch thiên mà đi còn cần tôn thiên sao? Nếu như mỗi một lần sử dụng nguyên khí còn phải trưng cầu thiên địa bị quản chế bởi thiên địa, làm sao có thể xưng tôn? Tại sao vi tôn, tôn giả, nhất định phải áp đảo trên trời đất? Đại đạo vô tình, thiên địa vô tình, ý chí của tu luyện giả phải đi khống chế chúng. Dùng ý chí bản thân làm cây roi, để cho thiên địa nghe lệnh mình, mà không phải mình đi cầu thiên địa. Cái này là đạo do Tần Phàm tự mình ngộ ra. Chỉ là, hắn không biết đạo của hắn cùng với võ tôn khác có chút bất đồng. Không tôn thiên địa, không tôn quỷ thần, có lẽ cũng là bởi vì loại đạo đặc biệt này của hắn, một khi trở thành võ tôn, là khiêu chiến đối với thiên địa quy tắc cho nên mới đưa tới nghịch tôn chi linh kia. Ông quả nhiên, đúng như Tử Hà trưởng lão suy nghĩ, vào lúc này, phảng phất thiên địa quy tắc giống như lại một lần nữa chấn động, nghịch tôn chi linh ở trước mặt Tần Phàm tựa hồ đã nhận được một loại lực lượng gia trì, khí thế lại vẻn vẹn tăng lên. Con người hờ hững, hóa thân uy nghiêm, sáu đầu cánh tay huy động, sáu loại vũ khí như là sáu tòa núi lớn, bí mật mang theo đủ loại thần uy ở giữa thiên địa, mưa gió lôi điện nảy ra, vô tình hướng về thần niệm hóa thân của Tần Phàm đuổi giết mà xuống. Nghịch tôn chi linh chính là thiên đạo hóa thân, nó trực tiếp đuổi giết thần niệm hóa thân của Tần Phàm, là muốn cho Tần Phàm kính sợ thiên đạo. Mà Tần Phàm biết rõ, nếu như thần niệm hóa thân của mình bị đuổi giết tất nhiên sẽ bị chèn ép hoàn toàn, bởi vì trong lòng có chấp niệm, trừ khi là trảm trừ chấp niệm của mình, một lần nữa tu luyện, mới có thể bước vào võ tôn lần nữa. Nhưng bởi vì như vậy, coi như là đặt chân tới võ tôn, đối với hắn mà nói cũng đã mất đi ý nghĩa. Hắn không thể lui, hắn nhất định phải chém giết nghịch tôn chi linh này. Ông lại một tiếng chấn động huyền bí truyền đến, lúc này đây là đến từ trong cơ thể Tần Phàm. Ngay sau đó, Kỳ Lân, Chu Thức, Huyền Vũ, dị tướng của ba đại ma thần cũng vào lúc này hiện ra ở sau lưng hắn, hắn dùng tư thái thần ma ngạo nghễ nghênh tiếp công kích của nghịch tôn chi linh. Vầng sáng ngũ hành lưu truyền, thủy hỏa thổ ba loại hỗn tạp chặt chẽ bảo hộ thần niệm hóa thân của Tần Phàm ở trong đó. Oanh, chỗ giao kích chấn động vô hình chậm rãi đẩy ra, làm cho cả thiên cơ đỉnh đều rung mạnh, phía trên thương khung ở bên ngoài thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt, xuân hạ thu đông ở trong một tiểu thiên địa rất nhanh chuyển đổi biến hóa, thiên địa quy tắc bị Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn ổn định thoáng cái liền trở nên nhiễu loạn lần nữa. May mắn, Tử Hà trưởng lão cùng tám vị thánh tôn rất nhanh phản ứng đi qua, lập tức dùng đại năng lực đem chọn cái thiên cơ đỉnh ổn định lại, nếu không tùy thời sẽ có khả năng sụp đổ cho dù có thể trùng kiến. Góc Truyện Audio.com, tác dụng nguyên lai của thiên cơ đỉnh này tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bên trong phong vũ lôi điện này ra Tần Phàm lại y nguyên đứng yên không ngã. Hắn dùng sức một mình cùng thiên đấu, cùng địa đấu. Ngao trong miệng Tần Phàm tựa hồ là phát ra thanh âm đồng dạng như châu điên, thần niệm hóa thân của hắn lập tức đánh tới nghịch tôn chi linh kia. Nghịch tôn chi linh này như là nguy nga núi cao, hung hăng chống đỡ đường đi của hắn. Bắt đầu im ắng vô hình, quy tắc cùng ý chí ở giữa kịch liệt va chạm, quanh quẩn ở bên trong thiên cơ đỉnh, không ngừng để cho cái không gian này xuất hiện các loại nguy cơ. Nếu không phải có Tử Hà trưởng lão cùng chư vị thánh tôn chấn trụ, cho dù Tần Phàm có thể thật sự đả bại nghịch tôn chi linh, cuối cùng rất có thể bởi vì không gian này sụp xuống mà chết đi. Cùng nghịch tôn chi linh bác đấu, Tần Phàm đối với lý giải cùng khống chế võ đạo và thiên địa quy tắc càng ngày càng đề cao. Loại chiến đấu này, người bình thường căn bản là không cách nào lý giải. Lúc này, võ đạo quy tắc vô cùng rõ ràng nguyên lai trong thiên cơ đỉnh lại một lần nữa trở nên nhiễu loạn không thôi. Lúc này đây ta tất nhiên sẽ thành công. Tần Phàm tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến biến hóa bốn phía cùng nghịch tôn chi linh bác đấu hồi lâu, tinh thần ý chí của hắn vẫn là vô cùng kiên định. Vào lúc này vạn trượng hóa thân của hắn ngạo nghễ đứng thẳng nhìn nghịch tôn chi linh đồng dạng là vạn trượng hóa thân, sau đó, ma tướng quanh thân vận chuyển, thần niệm hóa thân của hắn biến thành một thanh trường đao. Hóa thân thành đao chém tan vạn pháp, trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, trường đao kia hóa thành vạn trượng, như là khai thiên tích địa, ánh đao lóng lánh xuất hiện trong thiên địa trực tiếp chém về phía trước mặt. Sáu cánh tay của nghịch tôn chi linh, sáu vũ khí theo bản năng đi lên nghênh tiếp. ông lại một lần nữa chấn động vô hình, toàn bộ thiên cơ đỉnh rung lên, nhưng lúc này đây, thiên đạo quy tắc lại chấn động theo, không chỉ không có trở nên hỗn loạn, ngược lại là trở nên càng thêm rõ ràng. Hết thảy, như là sao chi chít trên trời, rõ ràng mà bày ở trước mắt Tần Phàm, hắn chưa từng có nhận thức qua thiên địa rõ ràng như vậy. Loại cảm giác này giống như là toàn bộ thiên địa ở trước mặt hắn cũng không có bí mật gì. Nháy mắt sau đó, nghịch tôn chi linh vạn trượng ở trước mặt Tần Phàm kia rốt cục ầm ầm sụp đổ, như là vân yên, hóa thành một mảnh ánh sáng theo gió nhạt nhòa, giống như nó chưa từng có tồn tại qua. Nghịch tôn chi linh chạm, một đạo bình chướng cuối cùng ngăn cản lấy Tần Phàm trở thành võ tôn này, rốt cục cũng bị hắn đả thông, lúc này, không gian sau lưng nghịch tôn chi linh tiêu tán, là một đại đạo hoàng kim, vô hạn mà kéo dài ở trước. Nhẹ nhàng bước ra một bước về phía trước, sau đó thần niệm quy thần quanh thân hóa nguyên. Cùng lúc đó, đủ loại thiên đạo quy tắc, đủ loại cảm ngộ toàn bộ tràn vào trong thân thể Tần Phàm. Khống chế hết thảy. Giờ khắc này, hắn phá vỡ trói buộc của thiên đạo đối với mình. Giống như là nắm giữ thiên địa, ta, độc tôn, vào lúc này Tần Phàm ngạo nghễ đứng thẳng, cảm thụ được cảm giác mỹ hảo đến cực điểm kia, hai đấm của hắn dùng sức nắm chặt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, trong đôi mắt bắn ra thần thái chói mắt. Mượn cảm ngộ ở bên trong đao vương lệnh, dùng ý chí bản thân hóa thành đao mang, hắn rốt cục trảm nghịch thành tôn. Từ nay về sau, võ, gốc truyện audio.com, đạo tôn sư, duy ngã độc tôn, cách chương.